Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và không hiểu những lời kinh sau đây: một, Gate Gate, Bhagavate, Parasangate, Bodhisattva. 2. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Xin Thầy giải thích rõ. Bài Bát Nhã Tâm Kinh là một trong những bài kinh rất quan trọng của truyền thống kinh điển Đại Thừa, thường được dịch đó là kinh lòng, kinh về tâm. Nếu dịch về kinh lòng và kinh về tâm là chúng ta hiểu sai về nghĩa từ nguyên và nội dung của nó. Tại vì đọc vào trong nội dung bản kinh gồm 200 mấy chữ này, chúng ta không thấy cái nào nói về tâm cả. Mà ở đây chúng ta phải hiểu đó là một cái bài kinh nói về tinh hoa của tuệ giác, trọng tâm của tuệ giác, trọng tâm của con đường chặt đứt hết mọi nỗi khổ và niềm đau bằng phương pháp quán chiếu ngũ uẩn giải không. Khi hành giả thực tập được phương pháp quán chiếu ngũ uẩn giải thông rồi đó, thì lúc bấy giờ hành giả sẽ thoát hết tất cả mọi khổ đau hiện có. Thế là trọng tâm của bài kinh đó là như vậy. Rồi triển khai ra thì Đức Phật có phân tích về nhiều phương pháp quán, không có sắc thọ tưởng hành thức như là những thực thể, như là những thực tại, mà chỉ diễn ra như là những sự kiện mà thôi, không có tác giả, không có chủ thể, vân vân. Thế là nội dung triết học của bài kinh này rất là sâu. Và ở đây chúng tôi muốn nói một điểm á, cuối bài kinh á, Đức Phật đã dùng một cái từ rất là hay, đó là triết học về phương pháp quán vô ngã tướng để tạo ra tuệ giác vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, được xem như là đại minh chú, đại thần chú, đại đại minh chú, vân vân. Như vậy là Đức Phật đã đẳng thức hóa tuệ giác của Như Lai Thế Tôn bằng ba cấp độ thần chú khác nhau. Hay nói một cách khác là nếu như truyền thống Bà La Môn giáo cho rằng là thần chú là do Thượng Đế nói, có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau dựa vào danh xưng các vị thần và sự gia trì của hành giả, thì trong bản kinh này Đức Phật đã chê chữ rất là sâu sắc, đó là đừng có bám víu vào các câu thần chú bên ngoài, mà hãy lấy trí tuệ tâm kinh trở thành thần chú, trở thành minh chú, trở thành vi diệu chú. Và vi diệu chú đó được diễn tả qua cái câu Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva, mà nghĩa đen của nó là hãy tinh tấn vượt qua, hãy nó được vượt qua, qua đến bờ vơ kia, qua đến chỗ không còn gì để vượt qua nữa. Đây là một cái lời hiệu triệu, một cái câu thiệu, nó tạo một sự thôi thúc về hành trì rất là lớn đối với tất cả những hành giả, và buộc họ không bao giờ được phép thỏa mãn với những gì mà họ đang được đạt được, như là những trạm xe trong bài kinh trạm xe, đó là những thành quả của kiếp người, của kiếp trời, hay là những thành quả an vui hạnh phúc thông thường. Chúng ta phải bỏ qua hết những trạm xe đó để đạt được cái giá trị không còn gì vượt lên trên được nữa. Trong cái vế thứ hai đó, cái câu cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bằng thuở xưa, có nghĩa là nó lấy từ một cái sự kích dòng họ cư sĩ Bàn Long Quẩn. Ông là một người hành giả về thiền, vợ ông cũng một hành giả về thiền, con gái ông cũng là một hành giả về thiền, và cả ba người này đó đã ra đi tự tại trong cuộc đời. Bà Long Quẩn đã ra đi trước bằng cách là nói là bây giờ hãy quan sát, bây giờ cha sẽ ra đi. Và sau khi nói xong là ông ta đã cho thần thức của mình được chuyển di ra khỏi thân thể để trở về những cảnh giới hay là những hành tinh đang có nhu cầu về sự có mặt làm đạo của ông. Ông ra đi và để lại một cái chết rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, không có những sự nuối tiếc, không có những sự sợ hãi. Vợ ông cũng cùng tích tắc đó đã làm và làm thành công, và con gái ông cũng làm thành công. Cho nên là cái bài, cái sự tích này đã được chuyển thể thành cái bài sám. Và trong bài sám đó đã nhắc lại sự tích đó, làm thế nào trong quá trình tu tập á, tất cả mọi hành giả phải làm cho thần thức của mình được nhẹ nhàng. Lẽ ra phải dùng là tâm thức thì đúng hơn. Còn nói về cái từ thần thức á, là người ta đã tưởng như là mình chết rồi, cái thần thức này lẳng quẳng chỗ này lẳng quẳng chỗ kia, nhưng mà phải làm sao được cho nhẹ nhàng bằng cách là nghe kinh, hay là để trong chùa dán ảnh ở trong một bàn thờ, viết tên ở trên một cái hồng chung, đặt tên ở trong một cái chuông gia trì, hay là để ở dưới đít của một tượng Phật, vân vân. để cho cái thần thức là nhẹ nhàng. Mà thực ra phải là cái tâm thức được nhẹ nhàng trong lúc chúng ta đang sống, trong lúc chúng ta đang sinh hoạt, với những cái nghề nghiệp, với những hành vi cử chỉ đi đứng nằm ngồi. Thì cái giá trị của sự tâm thức nhẹ nhàng đó đó chính là giá trị của con đường chuyển hóa. Nó giống như tình huống của sự tích bàn long quẩn, cứ là muốn đi là đi, muốn ở là ở, không bị câu thúc, không bị trói buộc, không bị hạn định bởi không gian, bởi thời gian. Như vậy là hành trì theo tinh thần của nhà Phật là để giúp cho tâm của mình có được một trạng thái lăn lăn nhẹ nhàng, không bị bám víu vào vật chất, không bị lệ thuộc vào hưởng thụ, không bị sa đà vào những cạm bẫy, và luôn luôn có sự thông dong và tự tại. Và nếu chúng ta thực tập được như thế đó thì chúng ta là những con người đang đi đúng con đường chuyển hóa của Đức Phật trên nền tảng của con đường tâm linh. Còn đến mấy câu hỏi nữa thì nhiều quá, thời gian cũng đã hết rồi, thôi chúng ta sẽ học tiếp vào tuần sau, bởi vì hiện tại đang có cái trận bóng đá rất là hấp dẫn á, xung quanh nó ồn ào quá, có lẽ quý vị nghe cũng khó tập trung được lắm. Và có nghe như vậy cũng khó mà thể tạo ra được cái trạng thái là thần thức nhẹ nhàng in như thiền định, mà chúng ta để cho thần thức mình lao theo những quả bóng, chạy theo những cái tiếng cười, những cái tiếng hoan hô diễn vô tài. Thôi chúng ta ngừng lại tại đây, thời kỳ sau mình học tiếp. Ngừng lại tại đây, thời kỳ sau mình học tiếp. Ngừng lại tại đây, thời kỳ sau mình học tiếp.